Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Khoảng hơi thở 5 phút thẳng lưng. Tại chúng hôm nay chúng ta học bài kinh thứ 11-12 trong phẩm song yếu của kinh Thập Cú. Cái bài đó nguyên văn là Sare Asare Sara Matino Sare Sara Matino Te Sarang Nadi Gat Sante Mitcha Sang Kappa Gotara. Câu thứ bài thứ hai là cũng như vậy mà ngược lại. Sarang Chö Saratunato Asarang Chö Asarato Asarato Te Sarang Adi Gat Sante Samma Sang Kappa Gotara. Hòa thượng dịch là không chân, chân này là chân lý, chân thật đó. Không chân tưởng chân thật tưởng là không chân, kẻ ấy không đạt chân do tà tư tà hành. Và bài thứ hai là chân thực biết là chân thực, không chân biết là phi chân, kẻ ấy đạt đến chân thật do chánh tư chánh hành. Thì cái bài này tập trung vào cái chữ chân thật, nghĩa là người Phật tử tu hành phải biết cho đúng, cái sai là sai và cái đúng là đúng. Như vậy mới gọi là có tu, và như vậy mới thể có thể là làm đúng. Thì có cái người mà chân thật biết chân thật và cái sai biết là sai, thì như vậy á thì họ gọi là chánh tu, tức là chánh tư duy. Biết là chân thật tức là chánh tri kiến, tức là cái chánh đầu tiên của Bát Chánh Đạo. Chân thật biết chân thật, phi chân biết phi chân, thì cái đó tức là thấy một cách chân chính. Cái đó là do có thể nói cái đó là cái chánh đầu tiên trong Bát Chánh Đạo. Và khi mà biết đúng như vậy á thì có thể làm đúng và suy nghĩ đúng. Làm suy nghĩ đúng tức là tánh chánh tư duy, cái chánh thứ hai của Bát Chánh Đạo. Và làm đúng có nghĩa là chánh nghiệp. Thì như vậy cái đời sống của mình mới là chân chính và không có đau khổ. Cái người như thế là đạt được chân thật, mà đạt được chân thật á, thì là không có đau khổ. Cái đặc biệt của đạo Phật á, là không nói cái tiền thưởng phạt, không có một cái tín lý và nói đây là lời ta nói, nếu ta ngươi không nghe ta thì ngươi sẽ đọa địa ngục. Không có như vậy, mà nếu mà không đúng thì là sống không đúng, thì cái đời cuộc đời của người đó chỉ ở trong cái sự giả dối mà thôi. Thì trong tiếng Pali á là cái chữ Sara là cái lõi cây. Cái lõi cây là cái phần cứng chắc nhất, hữu dụng nhất trong một cái cây, mà nó nằm ở trung tâm của cái cây. Cho nên là Đức Phật hay lấy những cái ví dụ hết sức là thực tế để cho những cái người thờ mộc thờ hồ đều gì nghe cũng hiểu được hết trơn á. Cho nói chân lý là đời vậy thì thờ mộc nghe không hiểu, nhưng mà nói lõi cây là thờ mộc thờ hồ hiểu liền, những cái người nhà quê là hiểu liền. Và nó kinh Phật một kinh nguyên thủy, nó có một cái hay là Phật dùng những ví dụ cụ thể trong đời thường của mình. Cái khi mà nói chữ chân lý thì chỉ có mấy ông triết gia mới lắng tai nghe, chứ còn thờ mộc không có lắng tai nghe. Bây giờ Phật nói cái chữ thờ lõi cây là mấy ông thờ mộc cũng chú ý, mà người làm nhà cũng chú ý. Khi một người cần cái lõi cây, cần cái lõi cây thì là cần một cái làm cái cột nhà, thì không thể mà cưa một cái cành cây để làm cột nhà được. Hoặc là thấy một cây chuối nó rất là lớn, có những cây chuối nó rất to, nhưng mà đốn cây chuối về có thể làm cột nhà được không? Không, không được. Có những cây nó không có lõi, mặc dù nó to bự rồi mà nó không có lõi. Cái lõi là cái phần gỗ cứng nhất trong một cái cây, nó nằm sâu xa nhất. Thì Phật dạy cái gì là lõi cây thì mới đứng vững, Khi mà Phật nói cái lõi cây đó chính là Phật chỉ cho cái chân lý. Mà nói chữ lõi cây á thì thờ mộc, thờ hồ, những cái người bình dân họ chú ý. Còn nếu nói chữ chân lý thì nghe xa vời và những người bình dân không có chú ý. Mà pháp là dành cho tất cả mọi người, từ thường vàng đến hà cám, không có phân biệt ai hết. Tại vì ai cũng có Phật tính, ai cũng có thể phát triển cái khả năng thành Phật của mình. Dù là một người mạc hàng trong xã hội cũng có cái đó. Cho nên Phật nói là ám chỉ đến tất cả mọi người, chứ không phải riêng về thành phần có học. Và nhiều khi có học là càng bị chướng ngại bởi những cái học của mình gọi là sở chi chướng. Trong khi những người bình dân, những người không học, không bị hoang ố vì chủ nghĩa đó thì là dễ thấm cái lời Phật dạy hơn. Vì chân lý là nó rất là bình dị ở trước mắt chúng ta. Chúng ta vì là học quá nhiều, biết quá nhiều mà biết qua sách vở, cho nên là khó mà thấy được chân lý một cách cụ thể giống như những người bình dân, những đứa trẻ con. Cho nên khi mà Đức Phật nói nhiều bùi trong con mắt và ít bùi trong con mắt, cái bùi đó chính là bùi phiền não chướng, tức là tham sân và sở chi chướng, tức là những cái biết mà sai lạc của mình. Như cái biết của khoa học đồ vậy là toàn là sở chi chướng. Và bây giờ có những nhà khoa học đã đi tu, đã theo Phật và đã viết rất là nhiều sách vở để mà thấy là cái thời này mới là chính là thời của Phật. Bây giờ người ta mới là thấy là Đức Phật là hiện đại hơn ai hết trơn. Ngài đã đi trước thời đại tới 25 thế kỷ. Bây giờ người ta mới hiểu Phật, những nhà khoa học mà thường định mới hiểu được Phật khi Ngài nói về cái không. Cho nên có người nói bây giờ Phật mới là đúng cái thời của Phật. Thế kỷ 21 này là thế kỷ của Phật. Phật đã đi trước tới 25 thế kỷ. Bây giờ những cái nhà khoa học, những người thông minh xuất chúng nhất, họ mới hiểu được cái lý không của Bát Nhã. Và khi mà họ đã hiểu cái lý không đó rồi thì họ mới phục Đức Phật. Những cái nhà mà vật lý học, những nhà thiên văn học, và họ thấy Phật rất là hay. Cho nên bây giờ ông Nguyễn Tường Bắc ông có viết cái cuốn Đào của vật lý đó, để ông dịch cái cuốn đó của một nhà bác học. Thì là nhà vật lý khi đi đến chỗ mà nghiên cứu tới chỗ tầng cùng thì là thấy là cái chân không đó, thấy cái phần mà cốt lõi của nguyên tử đó là cũng là đi đến cái chân không, tức là không có thể bình nó là vật chất hay là không, vật chất hay là chân không. Tại vì cái hà nguyên tử gọi là sắc atom á, nghĩa là còn nhỏ hơn nguyên tử nữa, thì khi thì là một cái hạt mà khi thì là một làn sóng. Nó là vừa hạt vừa sóng, cho nên hạt là thuộc về vật chất mà sóng là thuộc về chân không. Thì sở dĩ mà Phật dạy là cần phải lấy lõi cây, dùng cái lõi cây để tường trưng cho chân lý, chính là cái phần chắc chắn nhất ở nơi thân cây. Thì có một cái kinh Phật dạy ví dụ như cái người cần có lõi cây để làm nhà, như một cái cột nhà, là cái lõi phải có lõi nó mới đứng vững được. Cho mình cưa những cái thớ gỗ phía ngoài, tại một cái cây có 5 phần theo trong kinh đó, thì phần ngoài là cái cành lá bên ngoài, rồi thứ kế đó là cái vỏ cây, rồi thứ ba là vỏ trong, rồi đến cái giác cây, tức là cái mà gần cái lõi nhất thì cũng chưa có đủ cứng, và cuối cùng là cái lõi. Thì cái lõi là cái phần trong hết của cái một cây gỗ. Nhưng mà có những cây không có lõi, ví dụ như cây chuối thì hết bè này tới bè khác. Cho nên phần nhiều, khi mà người ta quán cái không, quán cái giả, thì là phần nhiều. Đức Phật hay lấy ví dụ như cây chuối. Tại vì cái chuối thấy nó to như vậy, nhưng mà mình lột hết bè này tới bè khác là không còn gì ở trong, thì cũng giống như con người mình. Năm uẩn nhìn rất là rộn ràng, ồn ào như thế này, mình sống đủ thứ tiền, nhưng khi mình hết thở một cái là mình trở thành cái xác chết, rồi trở thành cát bụi. Cho nên ngó mình là ngó rất thật, nhưng mà khi mình chết là không có thật gì hết, rất là giả dối. Cuộc đời của người ta và tất cả vũ trụ cũng giả dối thôi, vô thường. Ngay cả một cái nhà như vậy, có thể mà qua một con đồng đất là nó thành một đống cát bụi. Cái vô thường nó đập vào mắt ta như là một cái tòa nhà lâu đài mà tôi đã từng đi có bên Đài Loan đó, cái tòa lâu đài trên núi tới 9 tầng lầu và nghe đâu là làm tới 50 tỷ đô la à, mà ở Nam Đào đó, đọc là Nam Thủ, Nam Thủ Sĩ Sĩ đó, Nam Đào cái tên là tên Nhật Bổn vì cái chỗ đó hồi xưa là Nhật Bổn chiếm. Khi mà tôi qua bên Đài Loan á, vào cuối năm 99, đầu năm 2000 á, thì có đến cái chùa đó ngài Pháp Sư Diệu Liên là thầy học trò đệ tử của ngài Hư Văn Lão Hòa Thượng, năm nay ngài khoảng 78 tuổi. Và trong khi tôi đến á, thì là cái đoàn mình đến là gồm có Hòa Thượng Thường Siêu làm trưởng đoàn và có rất nhiều vị trong giáo hội đi, 50 người ở trong phái đoàn Việt Nam mình được qua thăm. Thì ngài Pháp Sư Diệu Liên ngài tiếp đãi rất là ân cần, có mời ăn cơm. Thì cái chùa đó rất là đẹp, chùa đó ở trên một ngọn núi gọi là chùa Linh Nham Sơn Tự, mà tới 4.000 tăng ni ở, mà may là nó sụp nát bét hết mà không có ai can gì. Thì bây giờ là một di tích để cho khách tham quan đến để thấy được cái vô thường của cuộc đời này để mà lo tu. Không những cái thân mình mong manh rồi mà cái thế giới bên ngoài cũng rất là mong manh. Một cái ngôi chùa, một cái giảng đường này qua một tầng đồng đất, qua một cái tầng thiên tai thì nó không còn gì hết. Thì mình thấy rõ xung quanh, mình thấy rõ những cái tiền mà vô thường như thế. Thì là Đức Phật dạy rằng cái lõi cây là một cái rất là cứng, nhưng mà khi cái người mà đi vô rừng tìm lõi cây, đứng trước một cái cây có lõi cây đàng hoàng nhưng mà cũng có thể lầm, là cái người đó chưa biết cái lõi cây như thế nào, cứ nghe nói là cây đó có lõi là bèn chặt mấy cái cành lá xung xe ở bên ngoài đem về thì cũng không có dừng được, phải không? Rồi có thể là cái người đó vạt mấy cái vỏ ngoài của cái cây đang về, tưởng là cái đó về dùng thì cũng không có xài được. Rồi đến cái vỏ ngoài là đến cái vỏ trong cũng là chưa có đủ cứng để làm nhà. Rồi đến cái giác cây là tức cái phần gần cái lõi nó cũng phải làm, cần nhất là phải cưa cả cái cây đó mới về nhà mới làm gì được với cái cây đó, bàn ghế hay cột nhà được, vậy là phải có cái phần lõi cây, cái phần gỗ cứng nhất mới làm nhà được. Cho nên cái người mà lầm không chân tưởng chân thật, tức là tưởng những cái thứ mà chưa phải loại cây mà đang về, thì cái người đó không đạt được chân thật, tức là không đạt được cái mục đích của mình là tìm cho đúng cái loại cây thì cái người đó là thất bại trong cái công việc đi tìm loại cây của mình, mà lại mất công tốn tiền, có thể đi vô rừng rất xa, có thể thuê xe ben xe đồ tùm lum hết trơn mà đưa về những cái không có đúng tiêu chuẩn để làm nhà thì cũng thất bại. Thì như vậy là do lúc đầu là không có chánh kiến, thấy cái giả mà tưởng cái thật. Rồi thứ hai là nghĩ bậy, tà tư là nghĩ bậy và tà hành là làm bậy. Làm bậy tức là khi mình thấy cái đó, mình thấy cái sai, mình tưởng là không phải loại cây, mình tưởng là loại cây mình mua về hay là mình đem về, thì như vậy gọi là tà hành, tức là làm bậy. Còn tà tư là nghĩ bậy, thì như vậy á là cái người đó sẽ thất bại trong công ăn việc làm của mình và chịu đau khổ, rồi oán trời trách đất, nói là cái người thờ rừng sao mà họ gạt mình, cho cái người mà họ thất bại họ thù ghét tất cả mọi người. Nhưng mà thiệt ra cái cây ở đó nó có cốt để nó gạt mình không? Không, tại vì mình dài, mình lầm. Cũng giống như một cái người mà đi mua vàng mà biết được vàng thật vàng giả đó, thì có thể là 10 tiền vàng đều bán vàng giả hết. Cái người mà biết là vàng thực bằng giả, biết phân biệt, tức là chân thật thì biết chân thật mà không chân thì biết không chân, thì cái người đó đi cả 10 tiền vàng mà coi thì biết là vàng này toàn là vàng giả, hoặc là vàng họ pha rất là nhiều đồng, họ pha có một phần vàng mà có 9 phần đồng tùy thiết như vậy, thì là không có nghe lời quảng cáo của những người bán, chỉ miễn trừ bỏ đi thôi, chứ cũng cần gây lộn với họ đi, tại vì mình chưa có mua thôi. Thì mình mua mới là lầm, chứ còn mình không mua thôi. Thành ra những cái người mà khôn, họ biết rõ phân biệt, họ không bị lòng thì họ cũng không có thù những cái người bán làm gì, thì họ chưa mất tiền. Cho nên quan trọng nhất là cái biết, biết xong rồi mình mua hay không mua là tùy mình. Thành ra Phật nói cái biết là rất là quan trọng. Giữa đời nó toàn là giả hết trơn, nhưng mà nếu mình biết thì mình cũng mắc kia mà oán trời trách đất, vì mình đâu có lòng về nó. Chứ còn người mà mắc lòng thì sẽ là muốn giết tất cả nhân loại vì là ai cũng lừa mình hết rồi. À, ai mà mình ngu chứ mà mình bị lừa, cho nên mình bị lừa là do mình ngu. Thấy không? Còn cả đời nó cái gì cũng giả hết trơn, mà ai mà mình ngu mình tin là thật. Rồi đến khi á mình bị lừa thì mình oán trời trách đất mà mình muốn tự tử đi. Nhưng mà thiệt ra á, cái đời là như vậy, không có cốt để lừa gạt mình mà mình ai ngu ráng chịu ha. À thì là vì sao mà mình là tưởng lõi cây là mình là hay dễ lầm. Cái chân, cái thật và cái giả nó rất là lẫn lộn. Mà vì sao con người ta lầm nhiều như thế? Là vì con người chỉ, cái đa số chúng ta là chấp cái tướng bên ngoài. À, cho nên là những cái trái mà giả dối thì nó rất là đẹp đẽ và nó rất lồ liễu. Một cái cây mà cái lõi thì nó nằm ở sau trong cùng hết, thì ai mà thấy được, phải vạt hết tất cả vỏ ngoài, phải cầm lá, phải chặt hết hoa lá cành mới là có cái lõi cây, phải vạt hết tất cả rồi mới có cái lõi cây. À, bây giờ những cái phần mà mình thấy rõ nhất lại là những cái phần giả hết, phải không? Cành lá xung xê hoa vỏ cây rồi vậy thì mình thấy rất rõ, nhưng mà lõi cây mình đâu có thấy. Thì cái chân lý cũng vậy, nó nằm rất là sâu, rất là kín và nó rất im lặng. Còn cái cành lá thì nó rất đẹp đẽ, nó hấp dẫn, nó ồn ào và nó lung lay trước gió, dưới ánh nắng thì mình nhìn thấy rất là đẹp. Cho nên những cái giả thì nó rất là mời gọi và nó quảng cáo chương trình TV là phần nhiều là quảng cáo những cái giả hết rồi. Thành ra vì nó giả nó người ta mới quảng cáo, những cái thật không bao giờ ai quảng cáo hết trơn á. À, những cái thật là mình phải bỏ hết tài sản sinh mạng của mình nữa để mình tìm cái thật. Cho cái thật không bao giờ quảng cáo ồn ào như cái giả. Cho nên biết những cái mà ồn ào là phần nhiều là không có thật. Cái mà cần phải quảng cáo là không có chân thật. À, cho nên trong nghề buôn bán người ta bỏ hết nửa tài sản để người ta quảng cáo mới thành công. Là vì sao những cái đó đó nó quảng cáo làm cho tô đầm thêm màu để cho mình hoa mắt lên. À, mình thấy thành ra vì đó là họ lợi dụng cái sự chấp tướng của mình. Mình thích những cái gì ồn ào màu mè thì mình chết. À, cuối cùng là mình bị lầm. À, cho nên mình á là vật ngoài đã giả rồi. À, mà mình được cấu tạo mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là đều là những cái giác quan đều hướng ngoài hết trơn. Cho nên là mình sinh ra làm con người là khổ vì ngoài cảnh nó cũng dối gạt mình, mà ngay cái cấu tạo của thân tâm mình á nó cũng hướng ngoài không à. Con mắt mình mở ra ngoài cho không, mình dòm trong mình không thấy gì việc gan xèo phổi của mình hết, mà trong khi mình là cái mình cần biết nhất mà mình không biết gì về mình. Mình chỉ giải phẫu cơ thể người khác, mình thấy được ruột già tim phổi người khác mà tim phổi mình không thấy, mặt mình không thấy. Cho nên tu hành là phải tìm thấy bản lai diện mục của chính mình. Cái đó khó tìm là vì con mắt mình hướng ngoài, mình dòm thấy người khác thì mình không thấy chính mình. À, thành ra đào là khó ở chỗ đó. Cho nên vì sao đào ngồi thiền mình phải nhắm mắt để nhìn vào trong, xoay vào trong. À, mà có người ta là bên ngoài thì đã quyến rũ, đã hấp dẫn, đã làm cho mình là tá hỏa tâm tinh vì những cái hình tướng rồn rịp rồi, mà còn cấu tạo của năm uẩn mình nó cũng hướng ngoài. Mà trong khi á cái chân lý là cần phải hướng nội, phải hướng về bên trong để mà thấy được cái cốt lõi, cái chân thật, cái mà cần nhất cho cái cuộc sinh tử của mình, cái bản lai diện mục của mình. Và nó có một cái bà đào sư, đào Su Phi, bà ta già mà thật ra bà là một bà thầy, nhưng mà bà sống hết sức là ẩn dật. Bà sống trong một cái chòi ở bên đường, mà bà an lạc một mình, bà an lạc chứ không có buồn như những cụ già khác. Những người từng cụ già mà không tu thì rất là buồn. Nhưng mà cái bà này là vì bà có tu cho nên bà ở một mình mà bà rất là sung sướng. Bà muốn là cho cái những cái người học đạo và những người đời một bài học. Cho nên là buổi chiều những cái công nhân viên và vậy đi về thì đi ngang cái chòi của bà, cho nên bà lừa vào cái giờ đó, cái giờ mà nắng sắp tắt rồi thì bà cứ ra, bà mò trước cái cửa chòi, bà cứ rờ cờ cờ quàng, bà như là băng lăng tìm một cái gì. Thì các cái thanh niên những cái công nhân mà đi làm về á mới là hỏi bà tìm cái gì mà bà tìm có vẻ khó nhập thế. để chúng cháu tìm cho. Thì bà nói tôi á, tôi tìm cái kim. Thì họ mới nói là bà rớt ở đâu. Thì á, nếu mà bà nhớ bà rớt ở đâu thì mình khoanh vùng cái chỗ mà bà có thể rớt rồi, để chúng cháu tìm phù cho, tìm một cái kim mà giữa một cái đường nó rộng như thế này mà trời thì sắp tối rồi, thì làm sao mà bà tìm được. Thì bà mới nói là tôi mất cái kim ở trong nhà. Thì ai cũng nói là điên, cái bà này bà khùng. Nó nói mà trong nhà thì tối quá, tầm tôi ra ngoài này tôi tìm cho sáng. Thì ai cũng nói bà điên hết trơn, mất kim trong nhà mà đi ra ngoài mà tìm. Thế bà họ mới bưng đầu thì họ thấy bà già tội nghiệp, họ bỏ họ đi. Họ đứng lại họ tìm, nhưng sau bà nói câu đó biết bà điên rồi. Hèn chi chúng tôi nghe đồn là bà này bà khùng, bây giờ bà nói câu biết bà khùng liền, bà họ bỏ đi hết. Thì bà mới nói khoan đã, trở lại đây tôi nói cho bà nghe. Các anh cũng vậy đó, các anh, các chị, các ông, các bà cũng vậy hết trơn. Hạnh phúc ở ngay trung tâm của mình mà các anh cứ kiếm bên ngoài đó. Kiếm nào là tivi, nào là tủ lạnh, nào là nhà lầu xe hơi. Nhưng mà có chừng nào thì phiền não chừng đó, là tại vì hạnh phúc không có thực, nó nằm ở đó. Hạnh phúc nó nằm trung tâm của mình, mà các anh cứ đi tìm bên ngoài, các anh lo làm lùng chết xác để mà có được tiền của nhưng mà càng có nhiều chừng nào thì càng đau khổ vì giữ của và vì tham lam. Cái lòng tham là không đáy, có bao nhiêu cũng vừa. Cho nên cái người mà buôn bán đắt là không bao giờ đi chùa hết trơn á, phải bán ế mới vô chùa được. Cái bán đắt là cuộc đời mà lên hương là khổ lắm, cứ đếm tiền suốt đêm. Thì là, nhưng mà cái hạnh phúc chân thật nó nằm ở trong. Cái người mà hạnh phúc chân thật á là không có bao giờ đi tìm kiếm bên ngoài, mà họ tìm trong tâm, vì trong tâm mình đủ hết. Khi mà quý vị có tiền, có tài sản mà quý vị đau một tầng bị ung thư hay tiểu đường thì cái tiền bạc của quý vị có làm gì được không? Cho nên là cái người bây giờ, ngay cả những cái người mà họ kinh doanh buôn bán, họ cũng phải đặt lại vấn đề. Cái người làm kinh doanh buôn bán là có phải nhắm tới ba mục đích. Thứ nhất đó, là buôn bán thì phải làm ra tiền. Cho buôn bán mà không làm ra tiền thì dẹp tiền chứ rồi. Thì thứ nhất á là phải có tiền, phải có lời. Mà thứ hai là mình phải hưởng thụ được cái lời đó, bằng cách là gia đình mình được an lạc, bản thân mình được an lạc. Chứ còn nếu mà có tiền nhiều mà mình á thì đau bệnh, còn trong nhà thì lục đục, cãi nhau và giành nhau của cải, thì cái đó cũng phải là hạnh phúc, không có hưởng thụ được cái tài sản mà mình đem lại. Và mình phải có một cái chết an lạc, cái kết thúc được an vui, là mình đã không có lừa đảo ai mà có được cái đồng tiền đó. Khi mình chết mình không ân hận gì, thì phải có ba cái đó mà mới thực là một cái người kinh doanh á thành công. Còn nếu kinh doanh mà không thành công thì là hoặc là chỉ có tiền, nhiều nhất là chỉ có tiền không, mà gia đình không hạnh phúc, bản thân họ cũng là bình hoàng, và bản thân họ nhiều tham lam cho không có ly tham được. Vì vậy mà ông Trần Tuấn Mẫn ông mới dịch một cái cuốn sách của một cái người người Mỹ mà đi tu mà theo một ông sư Tây Tạng. Mà ông này là ông đang buông kim cương, ông buông kim cương thì là ông đang làm ăn phát đạt, nhưng mà ông đi tu thì ông thầy Tây Tạng á mới nói là ông cứ việc tiếp tục buông hột xoàn, tại vì á không cái gì là không phải là Phật pháp. Thì cho ông tiếp tục đi buông và cứ mặc áo đời, đừng cho ai biết mình là một cái người tu, cứ làm trong cái ngành hụt xoàn. Mà tại vì Tây Tạng họ đang rất là cần tiền, họ cần tiền để họ phát huy cái truyền thống đại thừa của Tây Tạng đang bị mất đi, vì họ đã mất nước. Cho nên bây giờ đạo Phật được truyền bá khắp nơi là nhờ những cái nhà tỷ phú người Mỹ. Thành ra mấy ông thầy Tây Tạng rất là khôn, ông nói cái gì cũng là đào hết, buôn hụt xoàn cũng là đào. Thành ông này tiếp tục buôn hụt xoàn, ông làm cái nhà thờ kim hoàng mà mỗi năm là làm lời hàng tỷ đô la. Nhưng mà nguyên tắc của những cái người này á, là cũng là kim cương. Thành ra cái ông mà chủ làm cái ngành hụt xoàn đó là luôn luôn có cái cuộn năng đoàn kim cương bát nhã ba la mật. Và ông mỗi ngày là ông tùng kim cương và ông thi hành cái công việc kinh doanh của ông dựa trên tinh thần kim cương bát nhã. Là những cái quy tắc của một người nhà buôn rất là khắt khe. Trong cái ngành nhà buôn là cả 500 nhân viên mà họ buôn hột xoàn, họ làm như vậy nhờ cái người mà mà chủ cái xưởng đó, hai cái người mà chủ của cái hãng toàn ở Bombay đó lớn nhất, là những người tu mật tông và căn cứ cái kinh doanh của mình trên cái bản kinh Kim Cương, mà họ thành công nhờ kinh Kim Cương. Kinh Kim Cương có ba cái đặc sắc là cái kim cương á, cái đá quý nhất là có ba cái đặc sắc là nó không có màu sắc. Tất cả các ngọc khác đều có màu, mà kim cương là không có màu. Kim cương mà chính là, ví dụ mình có một tấm kính bằng kim cương ngay trước mặt mình á, thì mình không biết nó thông suốt như hư không. Và cái phần tử nhỏ nhất, một cái nguyên tử kim cương á, cái phần nhỏ nhất của kim cương á, là cũng là phần tử nhỏ nhất của tất cả các vật chất khác, mà chỉ có khác là cái cách sắp đặt của nó thôi, mà thành kim cương hay là thành đá cồi, hay thành ngọc bích, hay thành con người, hay thành chó đó, thành ra cái phần cơ bản vẫn là một, nhưng mà do cái cách sắp đặt đó trong hóa học á mà nó thành kim cương. Và nó đủ biết là nó rất là hợp với Phật tính. Phật tính cũng vậy, nó ở trong tất cả mọi người, và nó là phần rắn chắc nhất, không thể phá hoại được, vì nó là cái không, làm sao phá hoại được đó. Có thì nó phá được, cái không làm sao phá. Thì những cái quy tắc ở trong đó rất là hay, là một cái người mà làm trong cái ngành hộp xoàn đó là phải giữ chữ tín, cho nên họ giao dịch với nhau hàng tỷ mỹ kim mà không bao giờ họ lừa đảo nhau, cho nên cái sự làm ăn mới bền được. Và trong cái ngành đó là có con gái đàn bà cũng có làm rất đẹp, nhưng mà họ không bao giờ, giám đốc hay là tổng giám đốc không bao giờ cớt nhã với là người phụ nữ, tôn trọng người phụ nữ, và không có bao nhiêu những chuyện bậy bạ xảy ra như là tại các cái công sở khác. Thành ra cái giới cũng rất là quan trọng. Thì là họ có những cái nguyên tắc mà rất là phù hợp với tinh thần Phật giáo, mà nhờ như vậy họ mới thành công trong cái ngành hộp xoàn. Mà cuối cùng thì một cái cô rất là giỏi ở trong đó, cái cô mà có thể là một cái phần tử quan trọng nhất trong cái ngành buôn kim cương ở Bombay á, và cuối cùng là cô bị ung thư, cho nên là họ mới ngộ được cái câu cuối cùng của kinh Kim Cương là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lồ dịch, như điển in tắc, như thiệt toán. Tất cả các pháp hữu vi trên đời này là đều là giống như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng. Ngay cả những cái tài sản đồ sộ như thế rồi rốt cuộc cũng là bay theo khói nước. Vì như vậy á, là sở dĩ mà Đức Phật nhấn mạnh về cái lõi cây là vì cái lõi cây, cái chân lý thì lúc nào nó cũng là rất là ẩn mật, nó không có lồ liễu, nó không có ồn ào, nó không có quảng cáo, cho nên mình dễ bị lầm. Mình bên ngoài thì quảng cáo rầm rộ, mà bên trong năm uẩn của mình thì con mắt lỗ tai của mình đều mở ra ngoài, cho nên hai cái nó to rập với nhau để nó gạt mình, làm cho mình đi xa sự thật, cho nên mình rất là khó thấy sự thật, khó thấy được lõi cây. Khi mà mình theo cái giả, mình chạy theo cái hào nhoáng bên ngoài thì mình chết. Thì ngay cả những cái hộp xoàn thật hay những cái vàng thật có thể có những cái bề ngoài còn đẹp hơn vàng giả, đẹp hơn kim cương hộp xoàn giả, hộp xoàn giả có thể đẹp hơn hộp xoàn thiệt. Thì là những cái mà bất trước Đức Phật dạy mình á, là mình phải thấy chứ không phải là bất trước. Cho nên người tu lúc đầu là phải có lòng tin, gọi là tín tấn niệm định tuệ, nhưng mà càng đi lên, càng tu lên là không có tin nữa. Vì sao? Là thấy rồi thì cần gì tin. Khi mà tôi đã nắm trong này tay cái đồng hồ mà mấy vị không tin tôi nói trong này đố, trong này có gì, thì quý vị thấy là nghe tôi nói trong này có hộp xoàn, quý vị có thể tin tôi thì quý vị tin trong này có hộp xoàn, mà quý vị không tin tại vì không thấy nên mà không tin. Còn khi mở ra rồi thì đâu có cần phải có lòng tin nữa. Cho nên á, cái vị A-la-hán gọi là A-sắc-đô, là cái người không tin. Không tin vì thấy rồi tin cái gì nữa. Và A-sắc-ca tức là cái vị vô học, không cần học nữa. Còn cái vị hữu học như mình thì còn phải tin, phải tin, nhưng mà cái lòng tin này phải có chánh tín. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh ở sự chánh tín. Mình chưa thấy sự thật thì mình phải tin cái người cho đúng, thì mình mới có thể là gặp được sự thật. Nhưng mà khi gặp được sự thật thì lòng tin bỏ đi và chỉ còn cái thấy. A-sắc-đô là như vậy. không tin. Không tin không phải là vô thần, không phải là bất tín, nhưng mà vì đã thấy rồi thì cái niềm tin không cần đặt ra nữa. Còn khi mình á mà chưa thấy sự thật á thì mình rất dễ bị chóa mắt vì những cái giả dối. Những cái giả nhiều khi còn đẹp hơn sự thật nữa. Cho nên là phải coi chừng. Thì trong đời thường á cũng có một cái chuyện rất là hay, là quý vị ai cũng biết anh Hề Sắc Ly Sắp Liên á, Sắc Ly Sắp Lan đó, là người Anh, nhưng mà người ta hay nói là hay đọc theo tiếng Đức. Thì là Sắc Ly Sắp Lan là rất là nổi tiếng, người ta gọi là Hề Sặc Lô đó. Bây giờ còn thành một cái tên Sặc Lô là đã là anh Hề, tức là cái ông Sắc Liên á là một anh Hề rất là nổi tiếng khắp thế giới. Mặc dù bây giờ ông đã chết lâu rồi mà cũng vẫn còn nổi tiếng, chắc ai cũng biết hết trơn. Thì á, một hôm là bên Anh á, bên London á, là mở một cái cuộc sinh nhật, mừng ngày sinh nhật của anh Hề Sặc Lô, mà ra một cái giải, ai mà bắt chước anh Hề Sặc Lô mà giống nhất á thì sẽ được cái giải. Và có cái ba giải thưởng, giải nhất, giải nhì và giải ba, dành cho ba cái người mà bắt chước Sặc Ly giống nhất. Thì là những cái người này là phần nhiều là những cái người coi phim, đã từng coi Sặc Lô đóng phim hoặc là diễn kịch. Thì tất cả nước Anh là đều tham dự hết trơn, thì có tới 100 người từ các vùng đi lên London để tham dự, là đóng cái vai lên sân khấu mà diễn, mà bắt chước Sặc Ly, bắt chước ông với cách ông hút xì gà, cái cách ông cầm cái gầy là vậy đó, cái kiểu ông hiểu như thế nào. Thì là ông Sặc Ly á, chính cái ông Sặc Lô, ông cũng đi về, ông là quê ở London, nhưng mà ông cũng về một cái thành, tỉnh thành, nhà quê, giống như ông về ở Rạch Giá Hà Tiên. Rồi ông từ đó ông đi lên, rồi ông cũng đông đơn, ông dự thi, ông giả đò làm một cái người không phải Sặc Lô, ông giả đò là làm một cái người dự thi để ông đóng vai Sặc Lô. Thì ông là chắc mộng là ông sẽ đoạt giải nhất, tại vì ông là Sặc Lô thì đương nhiên là ông làm Sặc Lô là giống nhất chứ gì. Quý vị thấy không? Nếu ai cũng bất chước tôi thì là tôi ra thi thì chắc chắn là tôi giải nhất, tại vì tôi là giống tôi mà lại khỏi cần tập dược gì hết đâu, phải không? Còn ông Sặc Ly ông ý như vậy, ông cũng lên sân khấu, mà đố quý vị ông đoạt giải mấy? Ông đoạt giải nhì, giải nhì, giải ba gì đó, ông không được giải nhất. Cái người mà đoạt giải nhất là được mọi người coi là giống Sặc Ly hơn là chính cái ông Sặc Ly. Cái giả đó, cái giả nhiều khi nó giống cái thật nhiều hơn cái thật. Tại vì mình là mình rồi, mình làm sao mình làm mình được nữa. Còn trái thật là không bao giờ là làm bồ làm tịch gì hết trơn, còn cái giả còn làm bồ. Mà tại vì người ta chỉ thấy ông Sặc Lô lên đứng trên sân khấu, cho ông đó thấy trong đời thường. Tại vì khi ông lên sân khấu thì tất cả những cái lời nói, những cách ăn nói, cái cách trồng cái gầy, cách hút xì gà đó, đều có lên bồ điều hết trơn á. Tiếng Pháp gọi là xin dê đó, chứ không phải nói như bình thường. Mình lên sân khấu mình nói kiểu khác, mà ở dưới nói kiểu khác. Mà trong kia thì người ta chỉ thấy Sặc Lô trên sân khấu, cho nên những cái người bắt chước là bắt chước Sặc Lô trên sân khấu. Còn ông Sặc Lô mà lên thật sự thì ông không có tập dược gì hết trơn, cho nên ông lên là ông bị thi rớt. Cho nên là chân lý thật sự nó rất là nghèo nàn, nó rất là xấu xí, tại vì nó là bồ làm tịch. Còn cái gì dỗm thì thôi là nó đủ thứ. Thành ra mình mình dễ bị lừa, mình dễ bị đánh lừa bởi những cái hào nhoáng, bởi những cái văn vẻ. Cho nên Phật tử phần nhiều bị lừa bởi những cái người nói văn vẻ, những cái ông thầy đẹp trai ăn nói văn vẻ, cái nó dính gì tới chân lý hết trơn. Trong kia những cái gì mà nói thực sự nói đúng thì rất buồn ngủ, có thể là rất buồn ngủ nhưng mà nó đúng chân lý. Cho nên hồi xưa mà tôi về tôi khen người nào nói hay là về ra sư bà tôi cười lắm. Sư bà tôi nói này, phải lắng nghe mấy ông thầy nói mà ngồi ngủ gục á, tại vì ông nói cái đó là ông nói chân lý Phật dạy, tại vì Phật pháp là nan văn, chính chân lý thì rất là khó nghe. Cho nên những cái người mà họ màu mè nhiều quá đi á, là làm cho Phật tử bây giờ đố cái gì là có nhớ gì lời chân lý, mình nhớ cái chuyện ông Sặc Lô đi thi thôi hả. Mới kẹt, và mình những cái chuyện vui, những chuyện hề để mà làm rõ nghĩa chân lý thì quý vị chỉ nhớ những cái chuyện đó thôi. Còn những cái chuyện thật quý vị quên đi, quên cái mục đích buổi giảng này là gì, mà chỉ nhớ những cái chuyện tao lao chụp bột và xung quanh cái chuyện đó thì nhớ kỹ vô cùng đó chưa. Thành ra mình á nghe cái chân lý là Đức Phật đã nói rồi, nhân không là ngang đất mà Phật pháp là ngang văn. Phật pháp là rất là khó nghe, cho nên nhiều ông thầy á phải thêm mắm dầm muối, là bỏ thêm bột ngọt đường thiệt nhiều, và rốt cuộc á là mình quên bẵng cái phần cốt tủy của chân lý. Chân lý là không có làm bồ làm tịch, là khi mà đi thi á là đứng chót, là vì á không có màu nè. Thành ra cái thời mà sau khi mà Phật nhập Niết Bàn thì có một ông thầy ông đi tu theo sau ông đi tu thành không gặp Phật, thì ông rất là tha thiết muốn gặp Phật, mà ông này ông đã chứng đạo rồi, ông ngồi thiền, ông đã bị ma tới quấy phá rồi, cũng gần thành đạo rồi mới bị ma tới quấy phá. Thì ông bị ma vương quấy phá mà ông hàng phục được ma vương, tức là ông cũng gần thành Phật rồi đó. Phật cuối cùng cũng có cái màn ma vương cám dỗ, thì ma này á nó tới quấy phá ngài, thì ngài cũng là hàng phục được con ma này. Thì á khi đó là nó ma này làm đệ tử ngài rồi, thì ngài mới nói bây giờ á ngươi mà biến hóa tài như vậy thì ngươi biến hóa dùm cho ta là Đức Phật hồi xưa ra làm sao, để cho ta coi một chút cho đỡ ghiền, cho nghe Phật là đẹp lắm, là rất là nghĩa là không ai bằng hết trơn, mà ta đi tu á là Phật đã nhập Niết Bàn rồi, thì bây giờ ngươi biến hóa ra dùm chút. Thì á cái ông ma này á, ông mới nói là được rồi, tôi biến hóa cho ngài coi, nhưng mà ngài phải chánh niệm tỉnh giác, là phải biết là giả thôi, chứ đừng có tưởng thiệt mà lầy tôi mất phước là tại vì tôi đã quy y ngài làm đệ tử ngài, mới lại thay mà lầy cho. Cho nên là khi yêu cầu là ngài là phải là chánh niệm, ngài phải biết đây là ma giả Phật, trong phải là Phật thiệt, và ngài đừng có lầy, ngài lầy cái là con mất thành công, và lần sau con không có biến hóa được cái gì hết, là hết nỗi làm ăn rồi nha. Thì dần do đàng hoàng cái ông thầy này á, ông nói đàng hoàng rồi, tới khi mà ông sinh ma nó biến hóa ra một cái mà như thật đẹp quá, biến hóa ra cây bồ đề rồi biến hóa ra Phật, trong này ông sụp lầy dưới chân Phật, mà ông khóc bù lu bù loa, con ma nó mất thần thông đó. Đó là lấy cho thành ra mình dễ bị đánh lừa bởi những cái giả, biết là giả mà vẫn cứ lừa, bị lừa như thường. Cũng giống như mình qua phim á, nhiều khi mình khóc, mình thấy cái cảnh trên đó, và gặp những cái cảnh hết sức là thảm thế, mình quên nó đó là vở kịch đi, mà mình cứ khóc, khóc cười. Thì bây giờ mình coi cuộc đời mình cũng giống như một cuốn phim đi, khi nào mình gặp cái đại gì đau khổ là giống như mình coi phim tới hồi gai cấn hả, mình không, mình khỏe. Mình gặp cái đời mình lên hương đi, thì mình coi như mình đang coi một cuốn phim á, mà nó ngang cái hồi nữa là vui. Nhưng mà màn sẽ từ hà, thế nên không có luôn như thế này. Thì khi gặp vui mình đừng có vui quá để làm hại hàng xóm, làm hại người ta. Nhà nào mà có đám cưới là hàng xóm khỏe có ngủ được đi, tiệc tùng rồi karaoke rồi tùm lum hết 2-3 đêm luôn, giàu chừng nào thì hại người ta chừng đó. Thì khi nào vui thì đừng có vui quá, và khi nào buồn thì cũng đừng tự tử đi, vì tất cả rồi sẽ qua đi. Thành ra khi mình thấy được cái giả là giả thì như vậy tức là mình đã thấy được chân lý, chứ còn không cần phải thấy chân lý như thế nào, mà biết cái giả là giả thì mình không bị nó đánh lừa, thì khi đó mình được thông dong tự tại. Dù cả trăm cái giả đó, mình đi mua vàng mà cả trăm rửa tiền không có bằng giả, thì mình ôm tiền về ai mà mua chứ. Thì cái người mà biết thực biết giả rồi thì có một thái độ rất là thông dong, không có oán thù ai hết. Còn cái người mà đã bị lừa thì là sinh ra là oán ghét tất cả mọi người, là vì đáng lẽ mình phải nên oán trách mình, tất cả đều do mình, đừng có đổ thừa cho người khác. Thành ra Đức Phật á, cái thông điệp của Phật á là mình á phải tự chịu lấy trách nhiệm vì tất cả những cái nỗi đau khổ của mình, đừng có đổ thừa cho ai. Khi mình chịu nhận trách nhiệm về đau khổ, về cái sai, về sai lầm từ nơi mình, thì mình dễ làm lại cuộc đời. Còn nếu mình cứ đổ thừa cho người khác thì không bao giờ mình trưởng thành. Và khi nào mình cũng lề thuộc cái sự hạnh phúc và đau khổ mình ở nơi ngoài cảnh và nơi người khác, thì mình không bao giờ thực sự là hạnh phúc. Vì nếu mà hạnh phúc mà do người khác cho thì mình họ cũng có thể lấy lại được. Còn cái hạnh phúc mà từ nơi mình thì chắc chắn bên ngoài dù có thể thế nào đi nữa mình cũng có cái cứ vui. Có một cái bà vừa què vừa mù, một người Mỹ. Mà bà rất là vui. Bà viết một cái câu là I'm going to be happy today. Tôi quyết định hôm nay hạnh phúc. Hạnh phúc là do nên mình quyết định sẽ hạnh phúc. Dù bầu trời u ám nhiều mây, dù gặp bất cứ gì trên đường, tôi quyết định hôm nay hạnh phúc. Và hạnh phúc là do nơi mình. Cho nên mình biết trước là sẽ có bầu trời u ám nhiều mây, là cái ngoài cảnh cũng không có ảnh hưởng gì mình. Mình gặp những cái chuyện trắc trở trong đời, trong cái ngày đó mình gặp những cái người suối quẩy, thì nếu mà tâm mình đừng có bị đồng vì những cái hoàn cảnh suối quẩy đó, thì mình cũng cứ hạnh phúc như thường. Người ta chửi mình là quyền của người ta, nhưng mà tức hay không là quyền của mình. Cho nên mình phải giành lại cái quyền tự chủ, là mình nghe chửi mà mình đừng tức. Tức hay không là quyền của mình, thì mình phải quyết định là mình không tức, thì mình mới được hạnh phúc. Do đó hạnh phúc hay khổ đau là do chính mình tự tạo. Phật dạy mình phải biết phân biệt cái chân cái giả là như vậy. Cái chân thật là do từ tâm mình phát ra, còn cái giả là do bên ngoài đem lại. Và chúng ta ngừng ngang đây.